Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và Miley từ Oklahoma City. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Miley, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, một tuần lễ đã qua và hôm nay chúng ta lại trở lại với thính giả ở khắp bốn phương qua một thời sự hàng tuần. Và thưa ông, trong tuần lễ vừa qua đã có rất nhiều sự biến đổi ngay tại chính trường của Hoa Kỳ cũng như là vòng quanh chúng ta liên quan tới những vụ bạo động ở Hoa Kỳ, rồi về vấn đề Biển Đông, rồi Thế vận hội ở Brazil và vấn đề của Formosa ngày hôm nay cũng chưa có ổn định. Vâng, trước hết chúng tôi xin mời ông hãy trình bày và tóm lược trong tuần vừa qua, thưa ông Donald Trump đã đưa ra một cái gọi là một cái hoạch định về kế hoạch của ông làm như thế nào để mà diệt trừ nhóm nhà nước khủng bố hay được gọi tắt là nhóm ISIS, và không biết là những cái lời tuyên bố của ông liệu có gọi là trấn an và có thể gọi là thâu lượm được những cái lá phiếu mà hiện tại bây giờ chưa có nghiêng ngả về bà Hillary Clinton hay là ông Donald Trump. Xin mời ông Phúc.
Vâng, kính thưa quý vị, ông Donald Trump thì ông đặt cái vấn đề an ninh của nước Mỹ lên hàng đầu, ông đặt vấn đề quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu. Trong khi đó, phe của Dân Chủ thì không coi cái vấn đề khủng bố là vấn đề quan trọng. Cũng như chúng ta đã biết, phe Dân Chủ là hay là chính quyền Obama thì họ coi cái vấn đề quan trọng mà nguy hiểm nhất hiện nay là vấn đề đốt nóng địa cầu. Nhưng mà đối với vấn đề khủng bố thì họ không nâng lên cái tầm mức quan trọng. Thì cái khác biệt nhau giữa ông Donald Trump và bà Hillary là ở cái chỗ đó. Thì trước đây ông Donald Trump không có nói nhiều, nhưng mà hôm thứ Hai vừa qua thì ông đã nói là phải đến lúc phải đưa ra các sách lược để chống lại bọn khủng bố cực đoan Hồi giáo mà chúng ta được biết qua cái tên gọi là Islamic State of Iraq and Syria. Tức là tôi thì đọc là ISIS, còn cô Mary thì đọc ISIS, thì cái nào cũng được, quý vị nghe quen miệng, quen tai mà thôi. Thì tại cái thành phố Youngstown, tiểu bang Ohio, ông đã nói rằng là hành pháp của tôi sẽ theo đuổi một cách tích cực những cuộc hành quân phối hợp để nhằm đè bẹp và nghiền nát bọn ISIS. Và ông nói ông cũng sẽ kêu gọi nỗ lực quốc tế để cắt đứt các nguồn tài trợ tiếp tế cho ISIS, và cũng như là vấn đề chia sẻ những tin tức, tình báo và các dữ kiện về điện toán, tức là cyberware. Thì ông cũng kêu gọi những cái hiện biện pháp rất là nghiêm nhặt đối với du khách hay di dân từ các nước mà có liên quan đến khủng bố. Ông nói rằng chúng ta sẽ cứng rắn và sẽ rất cực đoan nếu cần thiết. Đất nước chúng ta đã có quá nhiều phiền toái, quá đủ rồi. Bây giờ chúng ta không cần thêm phiền toái đó nữa. Thì thưa quý vị, cái điều ông muốn nói là cái gì? Là đối với di dân Hồi giáo thì ông so với trước ông không có gì thay đổi, nhưng mà ông lại ủng hộ, hỗ trợ cho cái việc mà dùng cái trắc nghiệm để đánh giá về cái mặt lý tưởng, để xem những cái người di dân muốn đến Hoa Kỳ này họ có thích hợp và chấp nhận những cái nguyên tắc sống của nước Hoa Kỳ từ trước đến nay là không, hay là nếu mà họ vẫn coi cái luật Syria tên luật pháp Hoa Kỳ thì ông ta không chấp nhận điều đó. Thì thưa quý vị, cái việc điều tra kỹ càng này sẽ loại bỏ ra những người có cảm tình với các nhóm khủng bố cực đoan và những người có tâm lý thù địch với Hoa Kỳ. Thì ông cũng nói là trước đây thì ông nói là cấm di dân, nhưng bây giờ ông nói là sẽ tạm ngưng cái việc di dân từ các quốc gia mà Bộ Ngoại giao và Bộ Nội an họ đã cho hay rằng họ không có đủ khả năng và điều kiện để thân lập. Thì ông cũng nói là ông sẽ hạn chế cái số du khách từ các nước Trung Đông, vì theo ông nói rằng nếu chúng ta không kiểm soát được cái số lượng người vào thì chúng ta sẽ khó mà thanh lọc cho kỹ được. Thì thưa quý vị nhớ rằng bà Hillary Clinton đã chủ trương thúc đẩy để nhận thêm hàng chục ngàn người di dân từ Syria. Thì ông Trump ông cho rằng cái bà này bà muốn trở thành một Merkel của Mỹ. Quý vị biết Merkel là bà thủ tướng nước Đức, người đã vừa rồi cho nhập cư đến 800.000 người dân Syria. Và thưa quý vị, hiện nay tại Âu Châu, những người dân Syria ở tại Đức, hay nói chung những người Hồi giáo tại Đức, đã gây những cái rối loạn và người dân Đức đã gánh chịu những cái rối loạn đó. Về cái vấn đề trại tù Gitmo, tức là Guantanamo Bay, là cái nơi mà quý vị biết là giam giữ bọn tù chiến tranh từ thời ông Bush, thì trước đó là có 779 tù nhân. Nhưng mà khi ông Tổng thống Obama lên thì ông tuyên bố ông sẽ đóng cửa cái trại giam đó, và ông đã thả từ từ ra. Và hiện nay thưa quý vị chỉ còn có 67 tên thôi. Thì ông Trump ông chủ trương là không những không thả mà phải bắt thêm cái bọn đầu sỏ này, mà không giết chúng nó tại chiến trường mà cố gắng bắt chúng nó về để mà khai thác tin tức. Thì thưa quý vị, ông Trump ông có nói rằng ông Obama đã tạo ra bọn khủng bố, và cái lời tuyên bố này ông đã bị người ta lên án và bên phía dân chủ khai thác rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng thì ông nói như vậy, tôi thấy có những người họ biện minh cho ông Trump, họ nói rằng ông Trump nói như vậy là đúng. Bởi vì trước đây khi mà ông Obama mới nhậm chức thì cái ISIS không có, tình hình chiến tranh tại Iraq và Afghanistan đã nhiều lắm rồi, yên ổn lắm rồi, mà chỉ có là cái lúc ông Obama lên rồi cái ISIS nó mới ra đời. Và chính ông Obama và lúc đầu vẫn coi ISIS là một cái đội bánh hạng nhì, đánh giá rất là thấp. Cho nên cái sự bành trướng phát triển của ISIS trong một thời gian rất là ngắn, chiếm hết một phần lãnh thổ của Syria và chiếm hết một nửa của thành phố Iraq, thì cái điều đó nếu mà ông Trump ông nói rằng Obama đã tạo ra ISIS thì tôi nghĩ đó cũng là một cái điều rất là đúng, không có sai gì cả. Và vấn đề mà cái phiếu ủng hộ của ông Trump trong thời gian vừa qua xuống rất là thấp thì quý vị biết cũng là do cái sự ăn nói thiếu gọi là thiếu uốn lưỡi bảy lần của ông Trump. Mà trong khi đó cái phía bên dân chủ, bà Hillary Clinton đã uốn nhiều lần quá, bà uốn đến 70 lần rồi. Tức là bà nói bà suy nghĩ thế nào để cho có lợi cho mình, thế nào để cho né tránh những cái này nọ. Thành nó sẽ giữ hai người, một người nói không uốn lưỡi và một người nói uốn lưỡi nhiều lần quá. Thì quý vị biết, cái người mà thẳng thắn thì khi nào cũng bị nghe là đánh rất là nhiều. Tính chuyện ông xuống phiếu thấp thì cũng đúng. Cho nên các thành viên Đảng Cộng Hòa vừa rồi cũng đã yêu cầu ông ăn nói được cẩn thận hơn. Và cũng có người thì phê bình ông Trump là mơ hồ, không đưa ra gì cụ thể trong cái sách lược quốc phòng. Và cái điều này thưa quý vị, Hoa Kỳ thường ở trong các cái cuộc chiến tranh, Hoa Kỳ thường bị cái khe hở đó. Tức là người dân cái gì cũng muốn biết, sách lược quốc phòng cũng đòi biết, quốc hội cũng đòi đưa ra. Mà đưa ra cái đó thì kẻ địch nó là nắm hết. Cho nên ông Trump nói rằng ông cần giữ tất cả những cái bí mật về các kế hoạch đó để cho đối phương bị bất ngờ. Và cái điều ông nói này được tướng Michael Flynn, tức là cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng DIA, đã đồng ý với cái điều này. Thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, và thưa ông, khi mà ông Trump, ông nói rằng là những cái người mà bên từ Trung Đông hay là bất cứ một quốc gia nào khác mà khi muốn đi vào Hoa Kỳ, thì nếu ông là Tổng thống, ông sẽ đưa ra một cái cuộc thanh lọc, các cơ quan họ sẽ interview những cái người mà muốn nhập cư vào Hoa Kỳ một cách rất là cặn kẽ. Và một điều mà họ muốn biết đó, là cái người đó có coi cái luật Sierra trên luật pháp của Hoa Kỳ hay không. Thì không biết là ông Phúc nghĩ sao về cái lời tuyên bố này thưa ông?
Thưa cô, tôi 1000% tôi đồng ý tất cả cái điều đó. Bởi vì chúng ta biết thì con Việt Nam có nhập gia tùy tục. Anh đã vào đất nước của người ta rồi mà còn muốn đem cái luật của anh áp đặt lên đất nước của người ta. Mà trong khi đó luật của anh là một cái thứ luật rất là khắt khe, rất khắc nghiệt. Đánh coi cái sinh mạng của con người rất là rẻ, coi cái giá trị người đàn bà rất là thấp, mà đem anh muốn áp đặt vào trong một cái xã hội tự do như thế này. Tôi nghĩ cái điều đó ông Trump nói cái điều đó rất đúng, và tôi nghĩ tất cả những người Mỹ họ đang ủng hộ ông Trump đều suy nghĩ như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, và xin được cảm ơn ông. Và chúng tôi nghĩ rằng trong những cái tuần lễ kế tiếp chúng ta sẽ thấy có rất nhiều thay đổi. Và lại Mali, nếu Mali không lầm thì vào ngày hôm qua thì chính ông Trump cũng đã tỏ ra có cái sự hối hận là có những lúc ông đã dùng những từ ngữ hơi quá đáng khi phát biểu. Thì không biết là ông Phúc nghĩ sao về vấn đề này?
Thưa cô, tôi cũng có nghe ông Trump như ngày hôm nay ông cũng đi đến Louisiana và ông cũng đã nói chuyện tiếp xúc với đồng bào cử tri da đen và Hispanic, và tôi thấy cái giọng của ông rất là dịu, đã dịu lắm nhiều, thưa cô.
Dạ vâng, và Mali hy vọng rằng có lẽ là nếu ông muốn trở thành một vị tổng thống của Hoa Kỳ thì không ít thì nhiều, không chấm thì chày, ông cũng phải bước vào cái con đường chính trị, nghĩa là ông cũng cần phải biết là lúc nào thì nương, mà lúc nào thì đỡ, mà lúc nào thì nói nhẹ, mà lúc nào thì nói mạnh, thưa ông. Vâng, khi nói về Hoa Kỳ thì thưa ông, vào tuần vừa rồi đã có một cái biến động rất là lớn xảy ra tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, đã đưa đến cái sự đụng độ giữa công ty các cơ quan nhân viên cảnh sát và người dân ở nơi đây. Xin ông vui lòng tường thuật vấn đề này cho quý vị thính giả được am tường.
Vâng, thưa cô, thì trên báo chí và đài phát thanh thì họ nói rằng là trong cái khoảng lúc 3:30 vào cái ngày hôm đó, tôi bây giờ vào ngày ngày đó tôi cũng hơi quên rồi, thì cảnh sát tại địa phương Wisconsin đó, tại địa phương tại cái thành phố Milwaukee đó, đã chặn một cái xe ở trên đó có hai người da đen, thì hai người đã bỏ xe và chạy trốn, thì cảnh sát phải rượt đuổi trên đường phố và sau đó đã bắn chết một người thanh niên 23 tuổi. Và người thanh niên, thưa quý vị, là có mang súng lục bán tự động. Và cũng theo lời cảnh sát thì người thanh niên bị giết này có một cái lịch sử phạm pháp rất nhiều lần. Và cái súng mà anh ta đang đem theo đó là cái súng lấy được trong một cái vụ cướp, một vụ trộm vào tháng 3 trước đó. Và trên xe thì cảnh sát cũng phải thu được 500 viên đạn. Thì thưa quý vị, cái việc mà cảnh sát rượt đuổi bắn chết người da đen mang vũ khí đó, đó đã dẫn đến một cuộc biểu tình rất lớn và đưa đến bạo động để chống lại cảnh sát. Thì trong cái ngày hôm đó, đám đông đã nổi lửa đốt một cây xăng, nhưng mà thưa quý vị, nhân viên cứu hỏa đã không vào đến gần được bởi vì nơi trong đó nó có những tiếng súng nổ, và sau đó ngọn lửa đã tràn ra các cái tiệm buôn ở góc đường 35 và đường Burley ở phía bắc của thành phố, nơi mà có hàng trăm người tụ tập. Thì ông thị trưởng của cái thành phố Milwaukee đó là ông Tom Barrett đã kêu gọi đám đông hãy giữ bình tĩnh và đề nghị tăng cường thêm cảnh sát trong những ngày tới. Và ông có nói với cái đám dân ở đó rằng là nếu họ mà thương yêu con cái họ đó thì hãy kêu con cái họ trở về nhà. Thì sau đó thì hội đồng thành phố có hứa là sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công khai về vụ cảnh sát bắn chết người này. Và theo lời của phó cảnh sát trưởng James Hopple thì có hơn 200 người biểu tình và đã có rất nhiều tiếng súng nổ. Và trong khi đối diện với đám biểu tình, khi đối diện với cảnh sát đó thì đa số là những thanh niên da đen. Thì người cảnh sát đã tỏ ra hết sức rất là chế ngự, nhưng mà dân biểu tình đã đánh đập nát vài xe cảnh sát và nổi lửa đốt xe, và thưa quý vị, họ cũng đánh đập vài ký giả báo chí đến đó để mà săn đi. Thì cái thành phố Milwaukee này á, nó cũng giống như cái thành phố Chicago đó, là được coi là nơi có nhiều cái vụ giết người, có lúc trong 24 giờ của một ngày, có lúc từ 9 giờ tối thứ sáu đến sáng thứ bảy có 5 người chết ở trong các vụ bắn súng. Vì thế cho nên thưa quý vị, cái nhiệm vụ của cảnh sát ở thành phố này rất là nặng nề và nguy hiểm. Vào đầu tháng 7 vừa qua, tức là trước đây có một tháng thôi, cũng có hàng chục thanh niên ném đá chai lọ vào những cây xăng và đạn xe bớt. Thì cái việc xung đột giữa cảnh sát và người da đen, thưa quý vị, nó diễn ra tại Hoa Kỳ này đã từ lâu rồi, mọi nơi và mọi lúc. Phía da đen thì họ đổ thừa cho cảnh sát là lộng hành và kỳ thị. Phía cảnh sát thì họ nói là những người da đen đã có những thái độ và có những hành vi hay là cầm súng như thế nào, cho nên họ phải tự bảo vệ và họ phải chọn lựa trong gang tấc, trong một cái phút giây tích tắc nào đó khi đối diện với một kẻ đối đầu có mang súng, và cái sự chọn lựa đó tức là họ phải nổ súng để họ bảo vệ, tức là phải nói là kill or to be killed. Thì thưa quý vị, trong mấy chục năm gần đây chúng ta có nghe những cái vụ nghiêm trọng như là cái vụ Rodney King vào tháng 3 năm 1991 tại Los Angeles. Thì cái anh này là bị cảnh sát đánh giá mà không biết cái tội gì đó, nghĩa là đại khái cũng như cái tội vi phạm bình thường, cũng là buôn bán ma túy gì đó, thì bị cảnh sát đánh rất là dã man, và đã có một người quay cái phim đó và tung ra. Thì khi sau đó đưa ra tòa thì những người cảnh sát trong vụ được tha, và cái hậu quả như thế nào đã gây ra một cái bạo động năm 1992, làm đến 55 người chết, nó đốt cháy cả một khu vực rất là lớn, làm cho 55 người chết và 2.000 người bị thương. và trong cái khu phố đốt cháy đó và cướp phá đó liên quan đến 3.100 cơ sở buôn bán và thiệt hại lên tới $1 tỷ. Và sau cái vụ bạo động đó thì có như vụ bạo động nhỏ hơn đã xảy ra tại San Francisco, Las Vegas và Atlanta. Rồi kế sau gần đây quý vị nghe cái vụ Michael Brown cũng một tên ăn cắp từ trong cái tiệm đi ra và bị cảnh sát bắn chết vào tháng 8 năm 2014 ở tại thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri. Rồi đến cái vụ Freddie Gray 19 tháng 4 2015 ở tại Baltimore, Maryland, cũng anh này cũng bị bắt vì dính líu ma túy và khi mà đưa lên xe trở về đồn cảnh sát thì anh ta đã chết ở trên xe. Thì 6 người cảnh sát bị liên quan đã bị công tố là cũng người da đen buộc tội, nhưng sau gần 2 năm thì vừa rồi họ được tòa tuyên bố tha. Thì thưa quý vị, trong những cái vụ bạo động như vậy là tất cả những cái thành phố đó họ đã phải chịu đựng sự đốt phá cướp bóc trong hàng tuần lễ, và cái đám da đen đó họ đã lợi dụng cái đó để họ đi gọi là loot, tức là họ đã đi vào những cái cửa hàng để cướp giật đồ đạc. Thì rõ ràng là chúng ta thấy đây là một cái sự việc mà có thể nói rất là nghiêm trọng và cần phải giải quyết. Thì trong khi đó, ông Tổng thống người da đen đầu tiên của Hoa Kỳ trong 7 năm đã không làm một điều gì để giúp giải quyết cái việc đó. Còn bây giờ riêng nói về cái việc của đối với cảnh sát thì chúng ta cũng thừa nhận rằng người cảnh sát đôi lúc cũng có những cái hành xử thô bạo, bắn chết người ta một cách quá dễ dàng. Đây là một điều đáng suy nghĩ và chính quyền cũng phải tìm cách để cải thiện. Bởi vì cái tình trạng làm quyền và bạo hành của cảnh sát nó xảy ra ở khắp mọi nước chứ không riêng gì nước Mỹ. Nhưng mà về đối với người da đen thì chúng ta cũng phải nhìn lại họ có những cái gì. Chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giữa người da trắng và da đen hiện nay 65% dân số Mỹ đều cho là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. 53% người dân Mỹ đánh giá tình trạng phân chia da màu tồi tệ hơn ngày xưa. Thì nếu mà chúng ta dùng con số để mà suy nghiệm ra thì chúng ta thấy là người da đen á bị cảnh sát giết gấp 5 lần cái số người da trắng bị cảnh sát giết. Năm 2015 có 1.134 thanh niên da đen bị cảnh sát bắn chết. Nhưng mà nếu mà đem cái con số mà tội phạm của người da đen thì chúng ta thấy nó cũng nổi bật là con số tội phạm hình sự da đen ở trong các trại giam nó chiếm đa số so với tội phạm da trắng và ngay cả nhiều hơn Hispanic, trong khi cái dân số, tỷ lệ dân số chỉ có 14.3% mà thôi. Thì cái mức quý vị thấy là năm 2010 đó có 587.400 tù nhân da đen, và trong khi đó người dân da trắng nó chiếm đến 60-70%, nó chỉ có 499.000 người tù, và tù dân Hispanic cũng tương đối cao, nó có 345.900 người tù Hispanic. Về cái trình độ học thức, quý vị biết là chỉ có 18% dân da đen có bằng đại học hoặc là trên, và có 3.9 triệu là có học cấp đại học. Cái tỷ lệ này nếu mà so với sắc dân da trắng và dân gốc Á thì cái tỷ lệ là quá thấp, bởi vì dân gốc Á chúng ta nhớ là chúng ta có đến 40% ở trên trình độ đại học, và dân Á Châu và dân da trắng cùng có một cái tỷ lệ khoảng trên dưới 40%, trong khi da đen chỉ có 18-17% thôi. Còn nói về thất nghiệp thì quý vị biết là cái con số thất nghiệp của người da đen cũng gấp đôi cái con số thất nghiệp của người da trắng. Rồi nói đến băng đảng thì phải nói là người dân Hispanic là cao nhất, rồi kế đến là dân đen, có 1/3 học sinh trung học có tham gia băng đảng, mà trong khi người da trắng thì con số rất là thấp. Thưa quý vị, ở tại cái vùng nông thôn còn tệ hơn nữa, tức là có đến 35% học sinh da đen có dính đến băng đảng, và tại các trường học thì có đến khoảng gần 7% học sinh là dính líu tới việc sử dụng ma túy. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy những cái vụ mà cảnh sát mà bắn chết những người da đen thì chúng ta thấy những người da đen đều thuộc cái thành phần bất hảo. Thì quý vị biết như vậy, cảnh sát họ cũng đã có một cái ấn tượng đối với những người phạm pháp đó rồi. Rồi bây giờ có nhiều người hỏi tại vì sao cảnh sát lại được quyền dùng vũ khí? Bởi vì theo luật họ được quyền dùng vũ khí khi họ thấy cái tính mạng họ bị đe dọa. Việc dùng súng để bắn một người tay không thì luật pháp coi là dùng vũ lực quá mức. Bởi vì vậy cho nên sau này cảnh sát được trang bị cái súng điện, tức là taser gun, nó có cái luồng điện có khả năng chỉ làm tê liệt đối phương chứ không cần phải rút súng và bắn. Và sau này người ta đang yêu cầu phải trang bị cho cảnh sát những cái camera, tức là những cái máy quay phim gắn ở trên ngực hay trên đầu, để sau này khi ra tòa, tất cả những cái vụ đó ra tòa sẽ có bằng chứng để cho biết ai đúng ai sai. Thì thưa quý vị, đây là một điều mà với kinh nghiệm bản thân tôi cũng xin nhắc nhở quý vị như thế này. Nếu trong quý vị nào có súng, có giấy phép mang súng, dù quý vị lái xe đi không mang súng theo trong xe, thì khi bị cảnh sát chặn xe lại đó, quý vị nên cẩn thận điều này. Cảnh sát phải chặn xe bạn, họ sẽ đọc cái bảng số xe, hoặc là họ quay cái bằng lái xe, họ sẽ biết là người đó có súng hay không. Và khi họ biết người đó có giấy phép mang súng thì họ luôn luôn nghĩ là người đó có mang súng trong xe. Và khi đó thì cái thái độ của họ sẽ là rất là nghiêm trọng lắm. Họ sẽ có những cái thái độ rất là ghê, mà quý vị, nếu mà quý vị hớ hanh đó, trong khi thay vì quý vị để hai tay lên cái vô lăng để cho người cảnh sát thấy hai bàn tay của mình, mà quý vị dùng một bàn tay có thể là thò xuống hay là gói vào đây, thưa quý vị, cái đó dễ ăn đạn như cho cảnh sát họ sẽ rút súng bắn ngay. Cho nên thưa quý vị nên rất thận trọng, nếu là những vị nào có giấy phép mang súng rất là thận trọng. Thì ngoài ra thưa quý vị, mới đây ngày hôm qua chúng tôi cũng có một cái tin rất là nóng hổi, tức là cái tổ chức 3K, tức là Ku Klux Klan ở tại Long Island. Cái chỗ đó họ có 2,500 hội viên. Và cái chỗ đó là cái nhóm mà người da đen đó, gọi là cái nhóm Black Lives Matter đó, họ sẽ tổ chức tụ tập vào ngày mai, trưa ngày mai, ở tại West Hampton Beach. Thì cái nhóm Ku Klux Klan này họ đã dự định sẽ có một cái cuộc biểu tình đối đầu. Và họ đã đánh giá cái nhóm mà Black Lives Matter này không phải là những người phản kháng ôn hòa, nhưng mà họ nhận, họ tự nhận, mà họ cho đó chỉ là bọn hiếp dâm ăn cướp, và họ coi đó là bọn bạo loạn và dùng cái chiêu bài phản kháng để bào chữa cho những hành động bậy bạ. Thành từ thưa quý vị theo dõi tin tức để biết ngày mai tại Long Island có thể xảy ra cái chuyện gì. Hôm nay chúng tôi còn sớm quá, chúng tôi chưa dự đoán được, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, nhóm Ku Klux Klan mà đụng đầu với nhóm BLM, nghĩa là Black Lives Matter, thì mà lĩnh nghĩ rằng là 1910, thưa ông Phúc. Dạ, và thưa ông, qua cái sự trình bày về cái vấn đề giữa người da đen và người da trắng, thì thưa ông nghĩ sao khi phần đông, phải nói là phần đông người da đen ngày hôm nay, người ta nói rằng họ là nạn nhân của cái xã hội Hoa Kỳ này. Từ đời cha ông của họ, họ đã phải làm nô lệ, và từ đó không bao giờ cho tới bây giờ họ vẫn chưa được cái quốc gia Hoa Kỳ này nhìn họ với một cái ánh mắt công bằng và đối xử với họ công bằng. Thì ông Phúc nghĩ sao về những cái nhận định đó thưa ông?
Thưa cô, cái vấn đề kỳ thị nó không phải là chỉ ở Mỹ thôi. Bây giờ mình là người Việt Nam, mình cứ nghĩ đi, mình ở Việt Nam mình có kỳ thị hay không? Quý vị còn nhớ chúng ta gọi là thằng Mán, thằng Mường, thằng Chệt, thằng Mên, thằng Miên, thằng Trà. Tức là cái người Việt Nam chúng ta không, tuy là không văn minh gì không mà chúng ta đã kỳ thị, thì người Mỹ họ cũng thế thôi. Nhưng mà được một cái, người Mỹ họ hơn chúng ta bởi vì họ có một cái hiến pháp, và qua cái quá trình tranh đấu, cái hiến pháp của họ đã tạo ra được một cái sự cân bằng. Tức là qua nhiều năm, cái hiến pháp đã tạo cái cơ hội để cho những người da đen hay là những người da màu có cơ hội bình đẳng với Hoa Kỳ. Tuy rằng là thực tế thì có lúc có cái kỳ thị, cái đó mình không cấm được, nhưng mà trên vấn đề văn bản, giấy tờ, hợp pháp thì đã không có sự kỳ thị đó. Nhưng mà khi mà tạo ra cho một cái cơ hội bình đẳng đồng đều, thì nếu mà họ bám lấy cái cơ hội đó để họ vươn lên, thì có lẽ cái mức kỳ thị nó cũng bớt đi. Chúng ta cứ ngồi nghĩ đây, người Việt Nam chúng ta còn nghèo, còn khổ và còn lạc hậu hơn những người da đen ở Mỹ này khi mà chúng ta qua đây. Nhưng mà giờ phút này những người Việt Nam thành công làm cho người Mỹ nhìn chúng ta cũng khác đi nhiều, với con mắt khác nhiều. Thì cũng gọi là trách người không bằng trách mình. Trách cái người Mỹ kỳ thị, rồi tại vì sao mình không trách mình, là tại mình không chịu vươn lên. Quý vị thấy vào trường đại học, các trường đại học đều cho người da đen một cái tỷ lệ và cho một cái số điểm cao hơn cái số người da trắng, đến nỗi mà người da trắng phải đi kiện về cái vụ mà ưu đãi cho người da đen, hay vào các nơi làm việc cũng cho một cái tỷ lệ, nhưng mà họ không có phấn đấu và họ không có gọi là họ cũng có cái chiều hướng vươn lên. Quý vị thấy thanh niên da đen ấy, thì thường thường họ chỉ ngồi mơ ước là sau này chúng ta đi làm cầu thủ football, basketball, kiếm bạc tiền. Rồi ngoài ra họ không, cái số đi học vào trường rất là ít. Thành thứ ra mình không thể trách, không thể trách xã hội Hoa Kỳ được, mà chính phải tự trách họ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và Mai Ly cũng nghĩ rằng, thưa quý vị thính giả, nếu mình muốn một người khác có sự kính trọng mình, thì trước hết là mình phải có tư cách. Và cái tư cách đó là mình phải chứng minh qua cái hành động của mình. Và mình không có thể ngồi đó mà đòi hỏi, gọi là tiếng Mỹ gọi là demand, thưa quý vị. Vâng, thưa ông Phúc, trong tuần vừa qua thì cơ quan chiến lược quốc gia của Hoa Kỳ, được gọi tắt là RAND, đã đưa ra một cái bản tường thuật tương đối là kỹ lưỡng, nhận xét về một cái viễn ảnh một cuộc chiến có thể xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì và cái chuyện này có thể xảy ra nếu vào năm 2025. Thì thưa ông, trong cái bản tường thuật này người ta đã nói những gì và theo ông thì nó như thế nào, thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, thì cái cơ quan nghiên cứu chiến lược RAND này, họ đã nói rằng cái viễn ảnh rất là bi quan, bởi vì không phải Hoa Kỳ hùng mạnh hơn nhiều Trung Cộng mà có thể thắng dễ dàng đâu. Họ nói là Hoa Kỳ khó mà khống chế đối phương, vì quả thực thì trong thời gian vừa qua, quý vị cũng biết Trung Cộng đã và đang gia tăng cái tiềm lực về không lực hải lực. Và trong lúc đó thì Hoa Kỳ đang khó khăn về ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, và đáng bị những cái gánh nặng chi phí về chiến tranh ở Trung Đông, hoặc là phải yểm trợ đồng minh ở Âu Châu, hay là tham gia những cuộc trợ chiến ở tại Phi Châu. Cho nên cái cơ quan này họ nói rằng nếu có một cuộc chiến mà có tính toán giữa Mỹ và Tàu thì cái chuyện đó khó xảy ra. Cái ý họ nói rằng nếu mà hai nhà lãnh đạo, hai bên lãnh đạo mà ngồi tính toán suy nghĩ cho kỹ thì không bao giờ xảy ra chiến tranh đó được, bởi vì họ biết là cái sự thiệt hại sẽ rất là lớn. Nhưng mà họ làm sao họ nghĩ là được, ví dụ có một ông lãnh đạo nào đó ông nó nổi cơn, bây giờ xin lỗi nói ông Trump nổi nóng lên, ông làm một cái rầm, thì thưa quý vị, cái chiến tranh có thể nó xảy ra. Và với cái kỹ thuật tinh vi và với phương tiện vũ khí hiện đại đó, thì hai bên đều có thể đánh và làm giảm khả năng đối phương rất là nhiều. Cho nên bên nào mà muốn đánh thì phải đánh nhanh và đánh mạnh, tức là dùng theo cái lối mà chiến lược của ta Tôn Tử ngày xưa bảo là tiên hạ thủ vi cường, phải đánh ngay đánh liền, cho nên mà chần chờ là thua. Thì hai bên nếu mà đánh nhau thì sẽ đánh cho đến khi nào mà dân chúng thấy không còn sức chịu đựng được mà yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Và khi đó thưa quý vị, con số tổn thất nhân mạng nó không phải như ngày trước nó vài trăm ngàn đâu, nó có thể nó lên tới hàng triệu. Một quả bom nguyên tử nó chết hàng trăm ngàn người. Và ví dụ như một ông nói rằng là nếu mà nó chỉ cần đánh một cái hàng không mẫu hạm, thì trên cái hàng không mẫu hạm là có 6.000 thủy thủ, đánh một cái hàng không mẫu hạm là thấy 6.000 người chết. Và con số này á, đối với Trung Cộng thì nó không sao, bởi vì Trung Cộng nó dân số nó 1.3 tỷ và nó quay mạng người rẻ, nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó là một vấn đề. Cho nên đó là điều rất là khó tính, khó nghĩa là cho các nhà lãnh đạo. Còn bây giờ nói về cái tương quan lực lượng về không gian, thì hiện nay người ta nói rằng cái thế hệ thứ 5 của các chiến đấu cơ sẽ làm chủ không gian trong tương lai. Hiện nay ở Mỹ, thế hệ thứ 5 này đã có các loại F-35, F-22, thì bên Trung Cộng nó cũng có những cái loại J-20, J-32, J-23 và J-25, nó cũng thuộc thế hệ này. Thì thưa quý vị, cái J-20 và 32 nó sẽ ra đời, nó đã ra đời vào năm 2015, và nó cũng là một đối thủ đáng gờm của các loại F-35 của Mỹ. Thì vào năm 2025 thì Trung Cộng nó sẽ tạo nên được hai chiếc hàng không mẫu hạm nữa. Và thưa quý vị, hiện nay thì nó cũng đã có một chiếc, nhưng mà thưa quý vị, cái chiếc này nó đáng buồn lắm. Chiếc này là một cái tàu phế thải của Nga, Trung Cộng nó mua về nó sơn kết, nó là mã vậy thôi để hù người ta thôi. Chiếc này thực sự ra không đáng gì so với hải quân của Hoa Kỳ. Tuy vậy, dù rằng Hoa Kỳ nhiều phi cơ tàu chiến hơn Trung Cộng, nhưng mà ngược lại Trung Cộng thì nó có một cái hệ thống hỏa tiễn khá hữu hiệu mà người Mỹ phải rất cẩn thận để tránh cái sự thiệt hại. Ngoài ra chúng ta còn nói đến các cuộc chiến tranh về vi tính, tức là tấn công trên mạng, hay là chiến tranh chớp các vệ tinh và chiến tranh về thương mại. Thưa quý vị, cái một cái chiến tranh mà phá cái hệ thống vệ tinh của Mỹ thì nó sẽ tạo ra cái khủng hoảng nghiêm trọng cho cả thế giới, bởi vì nó mất cái hệ thống định vị. Hay là sự phá hoại về máy vi tính sẽ làm tê liệt tất cả các hoạt động về biển, nước, hàng không, y tế, tất cả. Và về cái phương diện mà thương mại, nếu sự cắt đứt giao thương sẽ làm hại cho cả hai bên. Nhưng mà người ta nói là Trung Cộng sẽ bị nặng hơn. Bởi vì ở tại cái biển Thái Bình Dương, thưa quý vị, có đến 96 hoạt động giao thương của Trung Cộng nằm trên vùng biển Thái Bình Dương. Cho nên họ lệ thuộc vào Thái Bình Dương hơn. Nếu có cuộc chiến tranh về thương mại thì Trung Cộng thiệt thòi nhiều hơn. Và Trung Cộng rõ ràng thì không thắng Hoa Kỳ được. Nhưng mà do cái tổn thất quá cao, Hoa Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề mà cũng sẽ phải đắn đo rất nhiều. Thưa quý vị, thì vừa qua, tuy có cái việc là Trung Cộng có gửi chiếc tàu bệnh viện Peace Corps và một khu trục hạm Heng Shui nó tham gia vào cuộc tập dượt của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhưng mà ngược lại thì những cái vụ gián điệp và tấn công trên mạng của Trung Cộng đã làm cho cái không khí giữa chiến tranh giữa hai nước nó ngột ngạt đi nhiều. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã đưa thêm những phi cơ đánh bom tàn hình B-2 tăng cường cho các phi đoàn B-52 và B-1 ở tại đảo Guam. Từ Guam, thưa quý vị, các cái phóng pháo cơ này nó dư khả năng đánh vào các thành phố của lãnh thổ Trung Cộng và Bắc Hàn. Phóng pháo cơ B-1 nó bay với tốc độ siêu thanh mang 40 tấn bom, tầm xa là 6.000 dặm, trong khi B-52 có thể bay đến 9.000 dặm. Cái phi cơ chiến lược B-2 tuy mang ít bom hơn nhưng mà nhờ các cái cánh bay được chế tạo như thế nào đó để nó trở nên tàng hình trước các loại radar. Thì ngoài ra, ngoài điểm này, chúng tôi cũng xin nói sơ qua là các gián điệp của Trung Cộng làm việc ở Mỹ đánh cắp bí mật nguyên tử quốc phòng của Mỹ, như tuần trước chúng ta có nói. Thì vừa rồi, thưa quý vị, FBI đã cáo giác ông Chui Sung Ho và đã đưa ra tòa án liên bang ở Knoxville về cái tội đã ăn cắp và chuyển tài liệu về phát minh nguyên tử cho Trung Cộng. Liên quan đến cái vụ của ông Hô này là có công ty của ông ta và một cái nhà máy điện nguyên tử Trung Hoa, tức là gọi Chinese General Nuclear Power. Và ông Hô này còn bị buộc tội là đã dụ dỗ những khoa học gia của Mỹ để cung cấp tài liệu cho Tàu để họ sử dụng kỹ thuật của Hoa Kỳ trong việc phát triển nguyên tử. Và ông Hô này đã bị nhân viên FBI bắt giữ tại khách sạn Knoxville hồi tháng 4. Và theo FBI thì ông Hô này làm việc cùng ba nhân viên của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Nguyên tử năng của Trung Cộng khi ông này hướng dẫn những người đến đi thăm các cơ sở nguyên tử tại Oregon và Atlanta. Thì cái Viện Nguyên tử của Trung Cộng này nó là một viện nguyên tử vừa mang tính cách dân sự lẫn quân sự. Và thưa quý vị, ông Hô này là người gốc Đài Loan và nhập tịch Mỹ. Thưa cô.
Dạ thưa ông Miley, xin được cảm ơn ông Phúc với cái phần tường trình về cái của cái cơ quan RAN một cách rất là chi tiết. Nhưng mà thưa ông, theo cái bài tường thuật này thì liệu chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Mỹ có xảy ra vào khoảng năm 2015 không thưa ông?
Thưa cô, họ nói là 2025.
Dạ, 2025. Dạ, xin lỗi.
Họ không nói có thể xảy ra hay không, nhưng mà họ đã nhận định rằng là rất là khó xảy ra. Bởi vì cả hai lãnh đạo của hai nước sẽ nghĩ đến cái thiệt hại rất là nặng nề, có thể đi đến bị tiêu diệt, cho nên rất là khó xảy ra. Họ chỉ đặt trường hợp là có một anh chàng nào đó nóng tính, nóng nảy giống như ông Trump mà không dịu đi đó. Ông Trump nổi nóng mà ông bấm cái nút cái thì cái chiến tranh mới xảy ra đó thưa cô.
Dạ vâng, Miley nói vậy chứ ông Trump đâu có đến độ nóng như vậy, thưa ông. Miley nghĩ rằng có rất nhiều người Hoa Kỳ, họ cũng đang sợ về cái vấn đề này. Và nếu chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng xảy ra thì có lẽ nó không còn là một cái chiến tranh giữa hai quốc gia nữa, mà có thể là sẽ lên tới cái tầm mức là thế giới, chiến tranh thế giới chứ không phải không. Và ngày hôm nay thì về vấn đề không quân đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Cộng cũng đang trên cái đà bắt kịp với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang cho ra cái chiến đấu cơ tối tân nhất của họ là cái F-35. Tuy nhiên mỗi một cái chiến đấu cơ của Hoa Kỳ như vậy đó thì thưa ông, nó lên tới hàng tỷ đô la. Thì không biết là với cái tình trạng này thì Hoa Kỳ họ có tiếp tục những cái chương trình nghiên cứu để họ lúc nào cũng có thể là đệ nhất về vấn đề không gian. Và phía bên Hải quân thì chúng ta thấy rõ ràng là trên mặt biển thì quả thật ngày hôm nay Trung Cộng mới có một chiếc gọi là cái chiến hạm mà như theo lời của ông Phúc đó là họ chỉ mua về rồi họ sơn phết lên cho đẹp thôi, rồi hù làng. Mai Ly nghĩ không có đơn giản như vậy đâu thưa ông Phúc. Theo Mai Ly được biết thì phía bên gọi là dưới lòng đáy biển là các tàu ngầm đó, thì phía bên Trung Cộng trong cái thời gian này thì họ cũng làm việc một cách rất là đắc lực để mà đưa ra những cái tàu ngầm tối tân. Và chúng tôi được biết là cái thế hệ mới tàu ngầm của phía bên Trung Cộng đó, nó có khả năng bắn từ phía cái bờ biển Nam Hải, và nó có khả năng bay qua tới tận bờ biển của miền Tây Hoa Kỳ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chỉ trong vòng có 4 năm thập niên thôi mà giờ đây về vấn đề gọi là quân sự thì Mai Ly thấy là Trung Cộng cũng không có thua Hoa Kỳ bao nhiêu hết. Thì không biết là ông Phúc nghĩ rằng Mai Ly nói như vậy có đúng hay không thưa ông?
Thưa cô, thì người nào cũng có cái lý của mình cả, nhưng mà bên đây tôi nói chuyện ông Trump là tôi nói để cho nó vui thêm trong cái buổi nói chuyện chúng ta. Nếu chiến tranh mà xảy ra năm 2025 thì dù ông Trump có làm nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ đi nữa thì ông cũng rồi qua một tổng thống khác rồi, thì chắc chắn đó là mình nói để cho nó vui vậy thôi, cho nó thêm cái phần là hào hứng một tí thưa cô.
Dạ vâng, và thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông cũng như là quý vị thính giả đổi qua một cái đề tài thích thú hơn mà có lẽ tất cả trong chúng ta trong gần suốt hai tuần lễ qua, phải nói là không ít thì nhiều, cũng gọi là gắn liền với cái TV để coi cái Thế vận hội đang được xảy ra dưới Brazil. Thì không biết là năm nay ai là lãnh đạo thế giới về các giải như là vàng, bạc, đồng. Xin ông Phúc cho thính giả được biết thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, trong hai tuần vừa qua rõ ràng tôi không ngủ được bao nhiêu cả. Tôi thức cho đến khuya để tôi coi. Thưa quý vị, bây giờ xin nói những cái tin tức chính thôi, tức là cái Thế vận hội vừa rồi và là Thế vận hội thứ 31 tại Brazil, khai mạc ngày 5 tháng 8 và sẽ kết thúc vào ngày 21, tức là ngày chiều mai là xong. Thì thưa quý vị, tổng cộng có 207 đoàn tham dự, gồm có 8.255 thể thao gia, đại diện cho 204 nước, vừa lớn vừa nhỏ. Và trong đó hôm nay, năm nay đặc biệt là có hai đoàn, đặc biệt là đại diện cho một nhóm thể thao gia độc lập, và một đoàn khác gồm 10 người thì đại diện cho các người tị nạn Congo, Syria, South Sudan và Ethiopia. Thì hai nhóm này họ đi dưới lá cờ của Thế vận, bởi vì họ không có một cái quốc gia nào để họ đi. Và trong cái Thế vận vừa qua kéo dài 2 tuần thì có tổng cộng 306 lần thi đấu trong 28 bộ môn thể thao tại 34 địa điểm giải rác ở tại thủ đô Rio de Janeiro. Thì thưa quý vị, cái phái đoàn mà đông nhất luôn luôn chúng ta biết đó là phái đoàn Hoa Kỳ, gồm có 555 người, trong đó có 263 nam và 292 nữ. Và tính đến chiều hôm nay, trước khi tôi lên đài để nói chuyện với quý vị, thì huy chương đứng đầu là Hoa Kỳ với 106 huy chương, gồm 39 vàng, 35 bạc, 32 đồng. Và kế đó là Trung Cộng với 67 huy chương. Thứ ba là nước Anh, 62 huy chương. Thứ tư là Nga, 48 huy chương. Thưa quý vị, nước Đức là một nước mà quý vị trong một thời gian rất là dài đã biết là một nước rất hùng mạnh về thể thao. Có thể có lúc ngang hàng đua tranh với Hoa Kỳ, nhưng mà năm nay tụt xuống hàng thứ 6 chỉ với 39 huy chương mà thôi. Còn về nước Nga, quý vị thấy nước Nga thời còn Liên bang Xô Viết luôn luôn đứng hàng nhì về số huy chương, nhưng mà năm nay cũng tụt xuống hàng tư. Thì cái lý do tại vì sao mà năm nay Nga nó suy sút như vậy là lý do chính là nước Nga bị Ủy ban Thế vận ngăn cấm nhiều thể thao gia trong nhiều bộ môn. Tại vì cái việc các thể thao gia của Nga đã từng sử dụng thuốc kích thích ở trong các thế vận hội, nhất là Thế vận hội mùa đông 2014. Và thưa quý vị, Ủy ban Thế vận cũng đã lột các huy chương vàng của Nga trong môn chạy tiếp sức 400m nữ tại Thế vận 2008. Vì một cô ở trong đó đã bị thử dương tính khi dùng thuốc kích thích. Và cái ủy ban tiếp vận này họ có quyền lấy mẫu, lấy thử mẫu của các cái thể tham gia và giữ các cái mẫu đó trong vòng 10 năm để họ khám nghiệm. Cho nên có lúc nào đó mà họ đưa ra thì họ sẽ trút lại tất cả những cái quyền huy chương đó. Thưa quý vị, năm nay thì Đài Loan, chúng tôi thấy Đài Loan họ đi dưới cái tên gọi là Chinese Taipei. Ngày xưa thì họ đi với cái tên là Republic of China, tức là nước Cộng hòa, nước Trung Hoa Dân Quốc. Năm nay thì họ đi dùng cái tên là Đài Bắc của Trung Hoa. Thì chúng ta thấy đây là một cái sự thay đổi rất là đặc biệt. Tuy nhiên họ vẫn dùng cái lá cờ đỏ nền xanh với lại cái ngôi sao trắng như cũ. Năm nay thì Đài Loan đứng hàng thứ 51 so với Trung Cộng đứng hàng 2. Và Hồng Kông họ đi một phái đoàn riêng thì họ không có huy chương nào cả. Riêng về hai nước mà chúng ta để ý nhất là nước Đại Hàn, tức là Nam Hàn, năm nay đứng hàng 11, có vị trí huy chương, trong khi Bắc Hàn thì đứng hàng 37. Thưa quý vị, năm nay cũng như mọi năm thì Hoa Kỳ làm chủ ở trên các hồ bơi và cái môn thể dục nữ. Cái môn bóng chuyền á, Hoa Kỳ cũng rất là giỏi nhưng mà năm nay đã làm thất vọng người xem. Tức là cái môn bóng chuyền volleyball á, năm nay cái đội nam Hoa Kỳ thua Italy ở vòng tứ kết. Đội nữ Hoa Kỳ thua Serbia ở vòng tứ kết. Và cái môn bóng chuyền tinh điển thì hai cặp đôi là Lauren Pendrick và Brooke Stretch đã thua cặp nữ của Nga và bị loại ngay vòng tuyển lựa. Cái cặp mà Misty May và Kerry Walsh Jennings là vô địch liên tiếp ba kỳ thế vận cũng bị loại ở vòng bán kết. Trên hồ bơi, thưa quý vị, thì ông Michael Fairfield, năm nay 31 tuổi, đã tham gia thế vận từ lúc năm 15 tuổi ở thế vận mùa hè. Thì năm nay đó, ông đó lại là cái người đoạt nhiều huy chương thế vận nhất trên thế giới từ trước đến nay. Ông đó đã phá kỷ lục và là một thể thao gia trẻ nhất trong những người từng phá kỷ lục. Thì năm nay ông thi đấu 30 tiết mục thế vận và đoạt 28 huy chương, trong đó 23 huy chương vàng. Thì tại Rio de Janeiro ông đã có được 5 vàng và 1 bạc. Và cái người nổi bật thứ nhì là một tay bơi Mỹ nữ, tức là cô Katie Ledecky, năm nay có đoạt được 4 huy chương vàng và 1 bạc. Và một cô Alison Felix là người chạy trên đường băng đó thì đoạt năm huy chương vàng trong các bộ môn. Thì đó là ba cái người vận động viên Mỹ mà thể thao gia của Mỹ nổi bật nhất. Thì cái cô Ledecky này đoạt huy chương vàng thứ tư môn bơi lội 600m nữ, lập một kỷ lục mới. Và chính cô đã phá 4 kỷ lục do cô tạo ra trong những lần thi đấu trước. Và trong môn bơi lội mà đa số là người da trắng thì có một nữ thể thao gia Mỹ da đen là cô Simone Manuel đã đoạt được hai huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Cái bộ môn mà nổi bật nhất của Mỹ và cũng đã từng tranh đua với các nước thuộc cái khối Nga Xô hồi xưa đó, thì năm nay đội Mỹ lại chiếm lĩnh cái sân chơi, đoạt huy chương vàng toàn đội. Và cô gái Simone Biles đoạt 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc cho rất nhiều môn. Và đó, cô đó bây giờ coi là ngôi sao sáng nhất ở trong cái giới thể dục của Hoa Kỳ bây giờ. Và còn một cô nữa cũng mới nổi lên nữa, tức là cô Jennifer Simpson, là một phụ nữ Mỹ đầu tiên nhận được huy chương trong môn 1500m. Thì cô này đoạt huy chương đồng thôi, nhưng mà đó là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đoạt huy chương trong môn chạy 1500m này. Bởi vì thưa quý vị, cái môn mà chạy thường thường là người da trắng không có cái chỗ đứng. Nhưng mà năm nay chúng ta thấy có nhiều người da trắng đã đoạt được nhiều huy chương. Thì có một cái sự bất ngờ đặc biệt nữa. Có một lần trên cái khán đài, trên một khán đài là ba cô Mỹ nhất nhì ba huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng chiếm tròn ở trong cái môn chạy nhảy rào 100m. Đó là cô Rodin, cô Ali và cô Kathleen. Và cái bộ môn chạy tiếp sức 400m thì đội Mỹ một người đó họ đã bị loại cái vòng tuyển lựa bởi vì hai cô giao cái cây baton đó làm rớt. Nhưng mà sau đó, đó được ban tổ chức cho thi lại, cho thi có một mình thôi, với một điều kiện là đạt được một cái số giờ thời khắc nào ngắn nhất trong một thời khắc nào đó thì mới được cho vào chung kết. Và họ đã đạt được điều đó. Và thưa quý vị, khi họ vào chung kết họ đã đoạt được huy chương bạc. Và cái đội nam về chạy tiếp sức 400m này thì là chui. Họ về thứ ba trong vòng chung kết nhưng mà sau đó ban tổ chức đã loại họ ra bởi vì có một người đã trao cái cây baton này sớm hơn quy định có một tích tắc nữa thôi, không tới một tích tắc của giây nữa. Cái người nổi bật nhất trong thế tận năm nay là một người Jamaica, tức là ông Usain Bolt. Ông này đã liên tiếp đoạt 3 huy chương vàng trong 3 thế vận liên tiếp về môn chạy 100m và 200m. Và ông đó bây giờ, hiện nay giờ này, ông là người đoạt nhiều huy chương nhất về bộ môn chạy từ trước đến nay. Có thể nói là chưa có ai mà qua được ông đó. 11 lần vô địch thế giới, thưa quý vị. Và cũng một cái người Jamaica khác là một cô Elaine Thompson cũng đạt huy chương vàng về hai bộ môn 100m và 200m về phía nữ. Chúng tôi xin nhắc qua về vấn đề Trung Cộng tham gia cái này. Thưa quý vị, cái tay bơi Giang Xuân của Trung Cộng từng đoạt huy chương vàng môn 400m và 1500m bơi tự do ở Thế vận hội 2012 và đã từng lập hai kỷ lục. Thì sau khi anh ta đoạt cái huy chương bạc môn bơi 400m thì trước cái giờ thi 1500m anh ta nói rất là kiêu căng: tôi là vua, tôi là vua. Nhưng mà trong lần thi chung kết này, anh ta đã về chót trong 8 tay bơi, tụt lại phía sau rất là xa. Cái người tay bơi về đầu đã chạm vào cái thành để mà tính giờ rồi, thì anh này còn đẹp đẹp ở phía cuối của cái hồ bơi. Thì thể thao gia Horton huy chương vàng 400m đã tiết lộ là thấy cái anh Giang Xuân này nhổ ra nước bọt có màu xanh tím. Rồi sau đó, cái cô Camille Lacorte cũng nói như vậy, cũng nói thế này, nhổ ra nước bọt màu xanh. Vì thưa quý vị nhớ rằng năm tháng ông Giang Xuân này đã từng bị cấm thi 3 tháng vào năm 2014 khi dùng thuốc kích thích để trợ tim. Cho nên kỳ này người ta cũng nghi ngờ ông ta dùng thuốc kích thích và đến cái giờ mà bơi 1500m lại không có thuốc, cho nên đã lọt về sau. Thì cũng là cái chuyện tàu nữa, là trong Thế vận 2008 Trung Cộng đã bị tố giác khai gian tuổi của một nữ thể thao gia khi phát hiện ra cô hay kế sinh chỉ có 14 tuổi mà thôi. Theo luật thì phải có đủ 16 tuổi tính đến ngày Thế vận. Thì trước đó Trung Cộng cũng đã bị tước huy chương đồng Thế vận 2000 Sydney cũng do khai gian tuổi của các thể thao gia. Và năm nay trong đoàn thể dục, thưa quý vị, có hai cô Wang Fan và Liu Tingting đáng đi là 26 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị có xem truyền hình, quý vị thấy tâm hình hai cô này nó giống như cái đứa con cháu nội cháu ngoại của mình, chỉ khoảng 10-11 tuổi mà thôi, rất là nhỏ. Và nói ra thì thôi kỳ thị một tí, cái khuôn mặt không ưa nổi, cái khuôn mặt nó trống bầu không ưa nổi. Thưa quý vị, đó là về phía Trung Cộng. Hay trở lại phía Việt Nam thì thưa quý vị, sau hàng chục năm, nay lần đầu tiên Việt Nam cũng đạt được một huy chương vàng và một huy chương bạc về hai môn bắn súng. Thì khi mà nghe Việt Nam có huy chương vàng thì có người cũng hỏi tôi có thấy phấn khích không. Tôi cười, tôi bảo người Việt Nam đoạt huy chương thì cũng mừng, nhưng mà cái lá cờ treo lên là lá cờ để người đó đứng chào, trong khi huy chương treo lên không phải lá cờ của chúng tôi, không phải lá cờ vàng của tôi, mà lá cờ của kẻ thù chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng chẳng có thấy thích thú gì. Và tôi lại còn nói mỉa rằng nếu mà Việt Cộng gửi mấy anh hùng quân đội nhân dân, những người vào trước đây trong khi mạnh nó vác cái bom 500 cân nó đi trong rừng, hoặc là những cái thằng du kích mà níu càng cái cơ trực thăng gì xuống để cho đồng đội mình bắn, mà họ đưa những thằng đó lên á, thì chắc là đã có huy chương vào từ lâu rồi đó thưa cô. Thì trước khi cứ vào các app để quý vị check những cái kết quả.
Dạ vâng, mọi khi mà ông Phúc nói như vậy thì Miley tưởng tượng tới một cái cảnh của một thằng mọi rợ ở trong rừng, một tay giơ lên kéo cái trục của máy bay trục thăng kéo xuống, còn tay kia thì cầm súng bắn. Đó là một chuyện gọi là nhất là huyền thoại mà không có thể nào tưởng tượng được. Thế mà bên Cộng sản Việt Nam họ có thể đưa ra những cái mẫu chuyện gọi là thần thoại như vậy đó thưa quý vị. Miley xin nhất là cảm ơn ông Phúc. Và thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8:50, Miley không biết là quý vị có gì thắc mắc không, có gì quý vị muốn tham gia chương trình và phát biểu ý kiến trong những cái đề mục mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay, quý vị cứ tự nhiên gọi vào qua điện thoại số 405 445 7784. 405-445-7784. Miley xin được cáo lỗi là mở đường dây hơi trễ một chút xíu. Và thú thật mà nói, Miley nghe ông Phúc tường thuật về Thế vận hội làm cho Miley cũng mê luôn, không cứ thế mà nghe, không có cách nào mà dừng ông lại được và để mở đường dây cho quý vị thính giả. Và Miley nghĩ rằng quý vị thính giả đang theo dõi chương trình có lẽ cũng mê luôn như Miley vậy, nhất là những quý vị nào mà không có cái cơ may để mà ngồi nhà để mà coi được các trận đấu, thì có lẽ là đây là cái cơ hội để mà quý vị được gọi là update với tất cả các chi tiết. Và thưa ông Phúc, xin ông cho biết rằng là cá nhân Miley thì Miley rất mê volleyball, và Miley phải nói là những cái tối mà Miley thức để coi volleyball đó thì đêm nào cũng bị thất vọng. Đêm đầu tiên á, thì đội Trung Cộng, đội của đội nữ của bên Tàu, họ đã đánh hạ bên Brazil, một đội mà đã hai lần thắng giải vàng Thế vận hội. Vậy mà giờ đây đụng đầu với nhóm của bên Tàu thì lại bị thua. Rồi kế đến là đội Netherlands, là một cái đội mà phải nói rằng là trước khi vào cái bán kết thì họ cũng đã loại Trung Cộng, mà bây giờ trở lại thì Trung Cộng đánh họ tới thua luôn. Và Miley được biết rằng Trung Cộng sẽ đương đầu với Serbia, thì không biết là họ đã đấu chưa thưa ông?
Dạ thưa cô, đến giờ này thì tôi chưa thấy họ đấu, nhưng mà tôi cũng xin phép nói thêm một vài câu. Tôi không ngờ là Serbia năm nay những cái đội mà bóng chuyền và bóng rổ rất là xuất sắc. Và phía Trung Cộng, cô đừng có lạ, bởi vì Trung Cộng họ đi thi đấu với một cái tinh thần muốn tranh ăn thua, chứ không phải với tinh thần thể thao như các nước khác. Cho nên những người mà thể thao gia của các nước khác, họ là những người phải tử. Họ bỏ tiền ra, họ tự tập và họ đi thi đấu. Còn với Trung Cộng, họ quy tụ những cái người mà họ cho là có khả năng vào một cái trường để huấn luyện, và có thể là nói là họ ngăn cách sinh hoạt với gia đình, không cho gia đình tham biết, và họ đã đặt ra những điều lệ khắt khe để họ cố gắng họ đi để mà họ phải thắng. Trong khi đối với những người bên Tây Phương thì thắng thì tốt, mà không thắng cũng là một cái sự tranh đua là vui. Cho nên không lạ gì mà Trung Cộng, mà còn cái chế độ cộng sản của Trung Cộng mà nó vươn lên như vậy cũng không có lạ thưa cô.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả mang số 3183 lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào chị Mai Lê, chào chú Hoàng Phúc, Hoàng Nguyễn ở Louisiana.
Hello anh Hoàng có bị lụt không?
Dạ không, gần mình thì không sao Mai Lê, thank you. Nó chỉ vô tới mấy cái xóm thôi, mình thì chưa tới.
Ok, dạ, vâng. Chúc mừng, dạ, xin mời
thank
anh.
You. Dạ, xin chào chú Phúc, welcome. Nãy có nghe chị Mai Lê có đặt câu hỏi về vấn đề mà nước Mỹ có phải là một nước phân biệt dân tộc hay không, thì khi nọ thì cá nhân mình nghĩ thế này, là mình không bao giờ nghĩ là nước Mỹ là một nước mà có phân biệt dân tộc, cho dù là mấy trăm năm trước nó có về vấn đề đâu lại hay này kia nọ, đó là những cái chuyện mà nó xa xưa rồi, nó không có dính líu gì tới những người bây giờ cả. Những người bây giờ là những người ta vô tội, nhưng mà những cái nhóm mà Black Lives Matter, well you know All Lives Matter, nhưng mà họ chỉ lợi dụng cái màu da của họ, tại vì biết đó là vấn đề rất thực tế, chỉ sẽ không ai dám đụng chạm tới họ. Họ lợi dụng cái vấn đề đó mà họ gây lên cái những cái bạo động đó, chứ họ không phải là cái nhóm mà gọi là biểu tình ôn hòa. Mà chúng ta nên nhớ là khi mà họ hô hào trong cái biểu tình, họ hô hào cái gì, họ quan chết không. Cho nên đối với mình nghĩ cái nhóm này không khác gì là nhóm khủng bố. Chúng ta nhớ là Iran cũng thường hay nói là Death America. Cho nên là cái nhóm mà Black America không nghĩ là nó lại cho những người da đen, mà họ chỉ là lợi dụng để mà họ quậy phá và đập phá những cái cơ sở thương mại. Nó cũng xảy ra ngay cái thành phố của mình ở tháng vừa rồi, cũng đã xảy ra những cái vấn đề như vậy. Cho nên là những cái người này là không thể nào mà tôn trọng họ được. Mà I have no respect cho những người này. Mà những cái người này là những cái người mà giống như khủng bố thôi. Thật sự là như vậy. Tại vì họ biết là họ có ông tổng thống người da đen, và tổng thống người da đen này là sẽ đứng sau lưng họ để mà đỡ cho họ. Thì chúng ta nên nhớ là Obama không lên tiếng về vấn đề này, không lên án những người này, chưa bao giờ lên án những người này. Cho nên là đó là ý kiến về cái nhóm Black Matter. Còn về ông Trump thì cá nhân mình không có ủng hộ ông Trump, nhưng mà ông cũng rất thích, ông nói những mấy cái điều cũng rất là chính xác và rất là đúng, như chú Phúc đã có nhận xét. Chẳng hạn như vấn đề di dân, rồi vấn đề ISIS, cái chính sách chống khủng bố của ông thì mình rất là đồng ý với ông về mấy vấn đề đó. Còn những vấn đề khác thì mình không có đồng ý giống nhiều. Còn bà Hillary thì đáng lẽ gì người ta nói là khán giả mình đáng lẽ bà phải là truy tố ra tòa, phải là ngồi tù liên bang chứ không có xứng đáng để mà chạy là ứng cử tổng thống. Nhưng mà bà là sống trong ngoài và dòng pháp luật và dòng bà có người che chở cho bà. Nên chúng ta thấy tin tức lúc này toàn là cái negative của ông Trump mà chúng ta không thấy về cái negative nào của Hillary. Tại vì bà có cái media đứng về phía bên bà, nên bà có rất là lợi vấn đề đó. Mà bà cũng không bao giờ lên tiếng nhiều. Nên bà khôn cái chỗ đó bà không nói nhiều. Tại vì nếu mà bà bị ra nói, vậy là bà thì bà chết. Nên bà khôn cái là bà không có nói nhiều, bà không có họp mặt cái giả rất là nhiều. Nên là bà được cái chỗ đó. Nên đó là cái tiếng cá nhân riêng của mình. Nên cảm ơn chương trình ạ.
Dạ vâng, xin được rất cảm ơn anh Hoàng đã gọi và tham gia. Không biết là ông Phúc có gì trả lời về những cái ý kiến của anh Hoàng không thưa ông?
Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì những ý kiến nó rất là phù hợp với cái suy nghĩ của tôi. Nhưng mà nói ý kiến mà khi anh nói là người Mỹ không kỳ thị thì tôi cũng xin thưa anh, về trên chung, nhìn chung trong cái xã hội thì nó là khuynh hướng đó. Nhưng mà về phương diện cá nhân thì anh cũng phải chừa cho cái cá nhân con người ta cũng có cái sự kỳ thị chứ không phải không đó thưa anh.
Miley cũng rất là đồng ý thưa ông. À, Miley nghĩ ai cũng có cái sự kỳ thị hết, người mình cũng vậy. Khi nhiều lúc đi ra đường mình gặp cái người Mỹ đen, tự nhiên mình cũng cẩn thận hơn. Đó là một cái sự kỳ thị, cái đó cũng là một cái prejudice, là mình kỳ thị họ. Nhưng mà khi mà họ tỏ ra cho mình thấy rằng là họ không có gì đáng cho mình lo sợ hết, thì đương nhiên là cái chuyện đó nó cũng qua một cách rất là nhanh chóng. Thì do đó cái chuyện mà kỳ thị đó, thưa quý vị thính giả, Miley nghĩ rằng là đó là cái bổn sinh thôi. Ai sinh ra thì chúng ta cũng có những cái gọi là có một cái ấn tượng, nó dựa theo cái gọi là cái background. Chúng ta đã sinh sống ở cái môi trường nào thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của môi trường đó. Và thưa ông Phúc, chúng ta chỉ còn có 3 phút cho chương trình ngày hôm nay. Do đó Miley xin mời ông ngắn gọn về vấn đề nhà thép Formosa ở bên Việt Nam của chúng ta thưa ông.
Vâng thưa cô, thì chúng ta lại nói cái chuyện tuần trước chúng ta nói, thì cái việc mà nhà máy thép Formosa đã tiền phạt 500 triệu đã gây tổn thất rất nhiều. Thì đối với nhà cầm quyền Việt Nam, họ coi 500 triệu đó là khoản phạt quá lớn, lớn nhất từng áp dụng. Nhưng mà nếu mà so với những mất mát đè nặng đến những ngư phủ, các trung tâm nghỉ mát, các cư dân quen vùng, thì 500 triệu đô la chẳng thấm vào nhau. Và chính ông Bộ trưởng Môi trường của Việt Cộng là Trần Hồng Hà vào tháng 6 vừa qua cũng có nói với báo chí địa phương rằng số tiền phạt đó chỉ vừa đủ để trả những cái thiệt hại trực tiếp về vật chất, mà không thể bồi hoàn những thiệt hại to lớn về tâm lý của những ngư dân đang mất phương tiện. Và nhà cầm quyền hiện nay vẫn chưa có kế hoạch để thử nghiệm cái nguồn nước biển xem đã giảm chất độc đến mức nào, trong khi những khoa học gia độc lập thì cho hay nước biển đã nhiễm đến 6 loại chất độc ở mức độ rất là cao. Và hiện nay thưa quý vị, những nhà đầu tư ngoại quốc họ cũng nhìn vào cái sự kiện Formosa như một cái thăm dò. Họ sẽ đánh giá cái khả năng đối phó với nạn cá chết của chính quyền của Việt Cộng và cái phương thức giải quyết đang diễn ra thế nào để họ tiếp tục đầu tư. Và trong tuần vừa qua thì người Việt Nam sinh sống tại Taiwan đã biểu tình phản đối và đòi hỏi công ty Formosa phải rút khỏi Việt Nam. Và hiện nay thưa quý vị, một điều đáng buồn, không rất là đáng buồn, tức là một thành phần không nhỏ người dân tỏ ra rất vô tâm, thì một người là ông cố vấn Dejan Shira có văn phòng tại Sài Gòn đã cho hay rằng người dân đã coi như là một việc bình thường. Sau khi có một công ty chịu trách nhiệm bồi thường thì họ coi như xong và họ tiếp tục gọi là người Mỹ gọi là move on đó, tiếp tục vui chơi với các chiếc xe gắn máy, chơi Pokemon rồi chơi trên iPhone và không bận tâm đến những lời than phiền về người dân đối với chính phủ. Thì mới đây, tức là ngày 7 tháng 8 vừa qua thì có khoảng hơn 5.000 giáo dân các xứ đã biểu tình. Và ngày thứ hai 15 tháng 8 vừa qua, thưa quý vị, hơn 30.000 giáo dân ở giáo phận Vinh đã biểu tình. Và chúng tôi coi đó như là một sự bùng nổ mới và có thể đi đến xa hơn. Đó là tất cả những gì chúng tôi tóm lược về tin của Formosa, thưa quý vị.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần với Miley ngày hôm nay. Và Miley cảm ơn quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và tới đây thì thời giờ đã hết cho chương trình này. Do đó chúng tôi xin tạm chấm dứt và xin kính chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại ông Phúc cũng như quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.
vâng, xin kính chào quý vị, xin cảm ơn cô Melly. Thưa quý vị, những cái bản tin mà chúng tôi vừa nói đó, chúng tôi có đăng lên cái trang web của chúng tôi, tức là michaelpdo.com. Trong đó có nhiều tin tức mà chúng tôi đã soạn sẵn nhưng mà hôm nay không đủ thời giờ để nói. Quý vị cần biết tên, xin quý vị vào trang web đó để xem. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một đêm ngon lành.